là mình có thể tự tại, không những là có thể giải thoát ra mọi cái buộc ràng lôi kéo của nghiệp lực, mà mình còn có thể cởi những cái trói, những cái dây trói của nghiệp lực đó ở nơi kẻ khác như ý muốn. Như chư Phật hằng độ sinh và chưa bao giờ chư Phật độ trái với ý muốn, nghĩa là ngài độ tận được những người có nhân duyên đắc độ với ngài, còn những người không có nhân duyên đắc độ thì ngài cũng có thể làm cho những kẻ đó có nhân duyên đắc độ sau này. Còn những kẻ có nhân duyên đắc độ thầy đều được độ, những kẻ chưa hề có nhân duyên thì chư Phật và Như Lai làm cho có nhân duyên. Và những kẻ có nhân duyên đắc độ mới lạy chư Phật chưa bao giờ không độ được. Như vậy tự tại đây có nghĩa là tự tại giải thoát ra mọi ràng buộc, là tự tại thành Phật. Và tự tại mà có thể độ hết thảy chúng sinh là tự tại độ nhất thiết chúng sinh. Và đủ đầy đủ nghĩa tự tại như vậy mới là một vị Phật. Còn nếu chỉ có tự tại mà giải thoát phần nào đó của mình ra khỏi ràng buộc mà chưa có khả năng độ sinh, chưa phải là Phật, thì đó chỉ mới là thánh thôi, thánh quả của thanh văn duyên giác thôi. Thành ra chưa có giác hạnh viên mãn, chưa tự giác giác tha mới giác hạnh viên mãn. Và như vậy thì mới được tự tại. Một bậc tự tại đó là một bậc mà có thể độ sinh và có thể thành Phật, tức có thể tự giải thoát mình và giải thoát cho mọi người. Đó là ý nghĩa cứu cánh của Đại Thừa, của Phương Đẳng. Phương Đẳng là liễu nghĩa kinh. Liễu nghĩa kinh có nghĩa là vừa giải thoát cho mình, vừa giải thoát hết thảy mọi người. Cho nên quán tự tại đây cũng có nghĩa là Phương Đẳng, tức là được cái lực đó. Và người mà phải nương vào cảnh giới của chư Phật, tức là cảnh giới như thật, nương đến cảnh giới đó mà thị hiện độ sinh, gọi là Như Lai. Và như vậy người nào mà có thể tự tại để độ sinh ở nơi đây thì chắc chắn người đó là nương như thật đạo mà đến. Mà người mà nương như thật đạo đến, tức là đương nhiên người đó là người chủ ở nơi cảnh giới bất tư nghị của chư Như Lai. Cho nên vì như thế mà mới đặc biệt mà nói rằng là mới kê là quán tự tại Bồ Tát trước. Các hàng Bồ Tát như thế đều là bậc thượng thủ. Lại có vô lượng ngàn ức Bồ Tát thì hiện hình dáng tinh văn cũng đến dự trong pháp hội, tên các ngài đó là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, La Hầu La, A Nhã Kiều Trần Như, Maha Ca Diếp, U Ba Li, A Na Luật, Li Bà Đa, A Nan, Đề Bà Đạt Đa, Bạt Nan Đà. Trong này có Đề Bà Đạt Đa, hồi này còn chưa đến nỗi quậy lắm. Hồi này quậy ít ít. Làm bậc thượng thủ, các vị này đều đã từng tu tập ba la mật cận kề trí giác bồ đề. Vậy thì trong kinh hay nhấn mạnh, ở những cái người đâu có phải là ngẫu nhiên hay tình cờ mà không tu, không có nhân duyên với chư Phật trong nhiều đời mà có thể thân cận được với chư Phật. Nếu mà đời nay không học thì tương lai 20 năm sau làm sao biết được. Đó. Cái chuyện đó, cái nhân quả đó là cái vấn đề mà cả nhân loại này ai cũng hiểu rõ như vậy. Cho nên những cái kẻ mà không có nhân duyên với Đức Phật thì làm sao mà có dự hội trong cái đạo tràng này được. Vì lẽ đó mà mới nói rằng là các vị này đều từng tu tập ba la mật cận kề bậc trí giác. Nếu không cận kề thì đâu có nhân duyên. Cận kề đây có nghĩa rằng là cận kề bằng ba nghiệp, tức là hoặc là thân, hoặc là khẩu, hoặc là nghiệp, hoặc là ngữ. Tức là mình có thể, hoặc là ý, tức là do nơi cái ý tưởng mà mình hay nghĩ hay tưởng đến một cái gì thì cái đó nó thành những chủng từ. Tại vì chủng từ nó là nó gồm có ba nghiệp mà nó tạo tác thành chủng từ, tức là do ý nghiệp mà cũng thành, do khẩu nghiệp mà thành, mà do thân nghiệp mà thành. Thành ra mình, nếu mà mình sử dụng tới ý nghiệp mà mình nghĩ tưởng, mình mong cầu thì tự nhiên trong tương lai nó mới thành. Cũng như mấy chú xuất gia ở đây, nếu mà mấy chú ban đầu không khởi cái ý nghiệp là xuất gia muốn thân cận chư tăng, muốn thân cận giáo pháp, mà không khởi những cái ý nghiệp nói trên thì cái thân và cái ý nó mạnh nhất trong ba nghiệp thì không thể nào mà thành được cái thân như vậy, thành được cái tướng như vậy. Cho nên cái ý nó mạnh mẽ lắm, và mình cứ suy ngẫm như vậy thì mình thấy là nếu cái đời nay á, mình chỉ nghĩ tới chư tăng, nghĩ tới chùa chiền mà mình còn thành cái thân tăng ở ngay trong chùa, thì đương nhiên rằng là nếu bây giờ mình có cái ý hướng nó nghĩ tới Đức Phật và nghĩ tới cảnh giới của chư Phật thì trong một cái tương lai nào đó mình cũng có thể thân cận Đức Phật. như là hiện tại. Mình cứ suy diễn nó ra mình biết. Và rồi một khi mình thành một vị tăng rồi mà mình thấy có những cái lợi lạc nào đó về trí tuệ, một cái hiểu biết nào đó về trí tuệ mà làm cho mình có thể diệt một phần nào phiền não, làm cho mình có thể làm lợi cho chúng sinh một phần nào đó, mới một phần thôi chưa được như Đức Phật. Nhưng mà khi mình thấy được cái sự ích lợi nó trên, thì cái tín tâm của mình đối với Đức Phật nó sẽ tăng trưởng. Và khi như thế thì mình sẽ ngồi thiền định và tư duy để mà hiểu rằng là mình mà sở dĩ diệt được phiền não một phần, mình mà sở dĩ làm lợi cho người ta một phần, giảm đi cho người ta một phần đau khổ, đó là nhờ mình được thân cận với lại Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Và do khi mình nghĩ như vậy thì là một cái người vừa có trí tuệ vừa có từ bi mới đúng là người có thể đạt được cái quán tự tại. Quán sát được như vậy rồi mà muốn được tự tại thì phải thực hiện cái từ bi. Thì từ bi đó là thúc đẩy mọi người không phải đến với mình, mà thúc đẩy mọi người đến với Đức Phật và giáo pháp của Ngài, để cho mọi người được bình đẳng như mình. Mà một ngày kia mọi người sẽ được như vậy. Nhưng mà trái lại, nếu mà mình được như mình được lợi lộc mà mình lại không có cái lương tâm, tức là mình không có cái từ bi, mà mình suy nghĩ là mình nương Phật mà được như vậy, mà nếu mà hết thời chúng sinh nó cũng nương Phật, nó được hệt như mình, vậy thì mình chẳng có lá cái gì hết, cho nên mình phải bịt Đức Phật đi. Có sư ông thôi, có thầy thôi, nghe theo thầy nữa. Phật Niết Bàn rồi, bây giờ thầy thôi. Thì như vậy mình sẽ có lợi. Mà khi mình nghĩ như vậy thì vô hình chung mình chỉ là tù trưởng bộ lạc thôi. Còn đáng lý là mình cùng hết thầy mọi người đồng về thành thị sung sung sướng. Nhưng mình bảo thôi, làm đầu chùa hơn làm đít voi, cho nên tù trưởng bộ lạc chắc đã hơn. Đó. Thì như thế nó không có cái, nó không có cái tinh thần báo ân chư Phật và tinh thần phục vụ chúng sinh. Cho nên khi mà người xuất gia đã đành, người Phật tử tại gia có tinh thần hộ pháp, tinh thần chốc nữa đây, mai đây, có một số trong này thọ Bồ Tát giới, và có một số trong này đã thọ Bồ Tát giới, là đều phải có một cái ý thức là thọ Bồ Tát giới có nghĩa rằng là phải hành động như một vị Bồ Tát, tức là phải sống ba nghiệp đó phải theo giới, chứ không theo nghiệp nữa, phải chống chọi với những cái nghiệp cũ, như vậy nó mới là tu. Và theo cái giới đó, mà cái giới đó không gì khác hơn là cái sự thực hiện cái giáo pháp này, để mà giáo pháp phương đẳng này độ hết, độ tận nhất thiết chúng sinh, để mình và nhất tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Tức là mình phải đưa hết thời chúng sinh đến với Đức Phật và cảnh giới của Ngài, cảnh giới bất khả tư nghị của Ngài. Còn cảnh giới của mình là cảnh giới khả tư, khả nghị, tiểu tư, tiểu nghị. Mình dùng cảnh giới tiểu tư, tiểu nghị của mình để mà mình khống chế mọi người, mà mình che mờ đi cảnh giới bất khả tư, bất khả nghị của chư Phật. Thì như thế là oan gia của Đức Phật. Như vậy là phá Phật pháp. Cho nên từ những người thọ sa di giới, tỳ kheo giới, cho đến bồ tát giới, cho đến ngũ giới đều có những cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm đó là quy y với Đức Phật. Ngay từ khi mình gọi là Phật giáo đồ, trước tiên để trở thành Phật giáo đồ là quy Phật là đứng đầu, quy Phật, quy pháp, và quy y cái hành động mà cầu thành Phật, thực hiện giáo pháp đó để thành Phật và độ chúng sinh, đó là tăng. Cho nên mình quy y theo cái sự hành động đó nữa. Và mình quy y theo như thế thì đương nhiên rằng là khi nào mình cũng phải gần gũi Đức Phật bằng ba nghiệp. Mà muốn gần gũi Đức Phật ba nghiệp, gần gũi bằng cách nào? Đâu phải cả ngày ôm tượng Phật, đâu phải cả ngày bảo là Phật ơi con thương Phật nhất đời, nó thương nhất, cái là vậy là gần đâu. Đó. Không phải vậy là gần. Có nhiều người đối với ai cũng khó chịu, mà đối với Phật thì hiền ngoan, Phật muốn gì cũng cho hết á. Nhưng mà Phật thì lại không lắc đầu, Phật bảo là Phật không cần gì hết con ơi. Mà Phật cần con cho người ta, mà cho người ta thì không chịu cho đâu, mà cho mình nó cũng được đâu Phật. Đó. Mà cho Phật bao nhiêu cũng được, Phật thì không cần. Mà Phật thì không cần mình thương, Phật bảo mình thương kẻ khác, mà mình thương kẻ khác không nổi đi lo thương Phật. Đấy, vì thương Phật để được Phật thương lại, đó, cho nó chắc ăn. Cho nên gần gũi Đức Phật là bằng cách gì đấy? Gần gũi bằng ba nghiệp. Ba nghiệp đó, gần gũi Đức Phật bằng ba nghiệp là gần gũi thế nào? Sử dụng ba nghiệp đó theo đúng cái giới, đó là gần Phật. Tại vì do chính cái giới đó mà có một đời sống chính mạng, chính nghiệp, mà đưa đến mình cho mình cái chính kiến, chính tư duy, chính định, chính huệ, cái gì cũng chính hết. Thì chính cái đó mới là trở thành hòa hợp với Đức Phật được. gặp gỡ được Đức Phật được. Cho nên gần gũi Đức Phật không gì khác hơn là sử dụng ba nghiệp đó đúng với giới. Cho nên không thọ lãnh giới là kể như là cái nhân duyên gần Phật nó ít lắm. Mà kẻ nào thọ lãnh giới mà gìn giữ cái giới nó mạnh chừng nào, kẻ đó gần với Đức Phật chừng đấy. Cho nên mới nói là giới sinh ra tất cả. Giới là căn bản của mọi công đức, giới là nền tảng của định huệ. Nếu kẻ nào giới cho đến độ không một chút sao lãng, giới đó gọi là định, gọi là tam muội. Giới phải đạt đến mức định thì trí tuệ như chư Phật phát sinh, tức là quán tự tại được, tức là thấy rõ được, và thấy rõ được tự tại và nhập được bất tư nghị cảnh giới. Như trong kinh Hoa Nghiêm nói thì kẻ đó sẽ nhập được vào cái thế giới bất khả tư nghị của chư Phật. Thì phải bằng cái giới thôi. Cho nên nói giới mới sinh ra định. Nếu kẻ nào mà sống với giới như vậy mà trở thành một thói quen, khi mà nó thành một cái thói quen rồi thì mình không cần dụng công, nó cũng có thể tự nhiên nó thành. Cũng như chẳng hạn bây giờ vậy, mình khi chưa thành thói quen mình giữ giới mình thấy khó lắm. Nhưng mà đối với những người mà họ quen rồi họ thấy không khó. Ví dụ tôi nói con người ta có một cái luân lý nào đó, là một cái giới nào đó mà ngay từ khi ta sinh ra người ta đã được nhồi, cho nên ta quen rồi. Mà khi ta quen như vậy, ta giữ cái giới đó, ta thấy nhẹ nhàng, ta thấy không có giữ. Tức là chẳng hạn bây giờ, ví dụ bây giờ cái giới, một cái giới nó gọi rằng là luân thường của thế gian. Tức là chẳng hạn ví dụ như là ruột thịt không có được sinh ái dục, thì tự nhiên con người ta giữ cái giới đó một cách dễ dàng lắm, không có thấy cố gắng, mà giữ một cách rất là dễ, là bởi vì nó được huân tập, nó tạo thành một cái thói quen. Chứ không phải là chắc chắn tự nhiên ruột thịt người ta không ái dục. Nếu người ta không biết nhau là ruột thịt, có người ta vẫn ái dục như thường. Nhưng mà khi người ta biết là ruột thịt thì tự nhiên người ta không thể ái dục được. Nói ví dụ vậy, tại vì những cái đó nó được huân tập từ lúc bẩm sinh, mà không phải ngay từ lúc bẩm sinh đâu. Nói cho lâu á, thì từ nhiều đời nhiều kiếp, tức khi làm con người là đã được huân tập như vậy, mà nó quen rồi, nó thành một cái thói quen rồi, cho nên nó tự động. Thì nếu bây giờ mà một khi mình mới bắt đầu giữ giới, mình thấy mình chiến đấu ghê lắm, mình thấy mình mệt mỏi lắm, nhưng mà giữ trong nhiều đời nhiều kiếp và lâu rồi thì mình thấy không cần giữ, tự tại lắm, không thấy giữ giới mà thấy tự tại trong giới, mà không hề phạm, mà tự tại vô cùng, không cần phải đề phòng cũng phạm. Cũng như ở ngoài xã hội thì phải đề phòng, nam nữ cũng được ở chung, nhưng mà anh em chị em thì đâu có sao, ở chung tha hồ mà không có sợ gì hết, không cần phải đề phòng. Nó ví dụ như vậy, từ khi cái giới nó thành mình rồi thì mình không còn cần phải sử dụng một cái công năng nào hết, mà vẫn được tự tại. Thế thì chính vì cái đi lẽ nói trên mà mình có cái trách nhiệm là những người thọ Bồ Tát giới, những người sẽ thọ Bồ Tát giới, những người đã thọ Bồ Tát giới đó, và những người đã xuất gia, là khi nào mình cũng phải có một cái tâm trí theo đúng kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa Phương Đằng này, tức là phụng sự chúng sinh, phụng sự chư Phật. Nhưng phụng sự chư Phật thì lại không có cái gì khác hơn là phụng sự chúng sinh, là báo đáp hồng ân của chư Phật. Đó là câu Phật ngôn, Phật nói như vậy. Và như vậy thì mình khi nào phải nghĩ, mà mình nghĩ cho chúng sinh được lợi lạc, thì không một cái gì chúng sinh được lợi lạc cho bằng đưa chúng sinh đến với Đức Phật, thay vì đến với mình, đưa mọi người đến với Đức Phật. Và khi đưa mọi người đến với Đức Phật thì mọi người được lợi lạc hết như mình, và đó là mình làm lợi lạc cho chúng sinh. Nếu bây giờ mình che đậy, giả sử bây giờ nếu tôi che đậy Đức Phật đi, mà tôi chỉ có dạy bảo mọi người, thì mọi người có giỏi lắm, giỏi lắm thì cũng chỉ bằng được 9 phần 10 Thích Thiện Huệ. Nhưng mà nếu tôi đưa đến mọi người đến với Đức Phật thì mọi người thành Phật còn được, hà huống là Thích Thiện Huệ hay là Thích Nhất Chân. Nếu mà mọi người đến thẳng với Đức Phật đó, thì mọi người Phật còn thanh nổi, huống gì là mông tăng. Còn nếu mà che mờ Đức Phật đi thì cái cơ năng mà thành bất cứ gì nó cũng khó ấy. Cho nên phải biết Đức Phật như vậy mới duy nhất, gọi là bậc mà duy y tối thượng thừa, đó là Đức Phật. Mà vì vậy mới biết là duy nhất chỉ có một vị như vậy, gọi là lưỡng túc tôn, gọi là quán tự tại, để được tự tại như vậy thôi. Còn ngoài ra, người chưa chứng nhập được bất khả tư nghị cảnh giới này, người chưa thừa như thật đạo mà đến, thì không có được tự tại và không có giác ngộ viên mãn, và vẫn còn trong những cái cảnh giới của điên đảo, của mộng tưởng. Cho nên mới nói rằng là các vị này đều từng tu tập trí tuệ, tức tu tập ba la mật. Tu tập trí tuệ là tu tập được cái pháp chân thiệt nghĩa, mà bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ này mà phải phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa nữa kìa. Chứ không phải là 10 người gặp là 10 người biết. Gặp mà không tư duy, gặp mà không có nhân duyên, gặp cũng như không mà. Gặp mà phải có nhân duyên chứ. Cũng như bây giờ mình nói ví dụ cho một vị cao tăng nào đó, mình gặp họ chưa đủ, mình phải có nhân duyên nữa. Và bây giờ vị cao tăng đi ngờ ngờ ngoài đường bao nhiêu người gặp á, đâu có lợi gì đâu. Cho nên gặp rồi mà phải có cái nhân duyên. Tức nhân duyên đó là phải biết cái giá trị đó, cái giá trị của trí tuệ đó. Cho nên gặp được Phật Pháp rồi phải biết cái giá trị chân thật, cái nghĩa lý của giáo pháp không được. Cho nên phải nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa đó. Mà khi hiểu được Như Lai chân thiệt nghĩa đó là nói là tu tập ba la mật, cận kề bậc giác ngộ. Vì để độ chúng sinh nơi cõi nhơ tạp này nên thị hiện ra hình dáng thinh văn, tức là những cái vị đệ tử xung quanh của Đức Phật. Sở dĩ mà hiện ra hình tướng thinh văn hay duyên giác thì Đức Phật thực sự rằng là những người có nhân duyên Đức Phật như vậy, thầy đều rằng là bậc đại Bồ Tát hết ạ. Nhưng mà hiện hình thanh văn duyên giác như ngài Sa Lợi Phất, như ngài Mục Kiền Liên, như ngài Ma Ca Diếp, thầy vì để muốn độ chúng sinh, độ những căn cơ thấp của chúng sinh cho nên phải thị hiện ra như thế. Còn dưới giáo nghĩa của Đại Thừa thì rõ ràng là những vị đó đều được thọ ký thành Phật và đều là những đại Bồ Tát hết ạ. Nhưng mà thì hiện như thế đó là bởi vì để độ những cái căn cơ còn thấp. Lại có vô lượng tỳ kheo ni là bà Maha, Ba Xà, Ba Đề là thượng thủ. Họ đều thành tựu nghiệp nhân đại trưởng phu chỉ vì mong muốn chinh phục các chúng sinh nhút nhát, yếu hèn nên thị hiện ra thân đàn bà, con gái. Những vị đại Bồ Tát thì hiện thân nữ để độ sinh, không có trách móc rằng là mình bị áp bức, tại sao là tăng bắt nạt ni, ni phải đi sau tăng. Có nhiều người đặt vấn đề về sao đạo Phật bất bình đẳng. Đó là những cái mà tôi nói là mình không trách mình đi trách người. Một, đó là bất bình đẳng, nó tự mình tạo. Ai bảo mình sinh ra làm nữ chị ấy? Đức Phật đâu có bắt mình đâu. Đức Phật bắt thằng nào chứng cớ đưa ra coi. Tự nhiên sinh ra làm nữ ổn ẻn ra xong rồi bây giờ trách đó. Nếu mà thực sự đó mà mình lại có cái tâm Bồ Tát Đại Thừa thì mình bảo là tôi sinh ra nữ, tôi độ người nữ dễ. Mà mình không hề trách móc, mà mình bảo là nhờ vậy mà tôi độ người nữ dễ. Thì như thế mới là bậc trưởng tử của Đức Phật chứ, trái lại ni gì mà lại đi trách, bảo là Đức Phật sao bất bình đẳng, bắt mấy ni phải phục vụ chư tăng, phải đành lễ chư tăng, mà chư tăng thì không cần phải đành lễ chư ni. Cho nên ở bên Việt Nam cái bà ni sư Huỳnh Liên với bà Ngô Bá Thành gì đó trong một cái buổi họp phải lên tiếng đòi hòa thượng Chí Thủ cự nữ nói mà giáo hội phải nam nữ phải bình quyền, tăng sao ni vậy. Đó. Hòa thượng Chí Thủ bảo vậy chứ Đức Phật là binh ni hơn, mà chư tăng chưa bao giờ than phiền. Chư tăng khi nào cũng yên lặng chịu đựng hết tuân lệnh Đức Phật, có than phiền. Đức Phật luôn luôn ưu tiên cho ni, thương ni hơn, cho nên ngài mới là Thích Ca Mâu Ni chứ đâu có Mâu Tăng đâu. Mà chư tăng đâu có than, chư tăng đâu có kiện Đức Phật mà bảo là sao Phật ưu đãi ni quá. Thì đấy, mình nếu mà mình có học Phật Pháp thực sự thì mình hiểu biết cái thân phận như vậy. Và mình biết rằng là cái nghiệp nó do tự mình tạo chứ cắt cớ gì mà tự nhiên bây giờ mình la ó, mình cự nữ người này người kia. Là cái nghiệp tự mình tạo. Nếu bây giờ mình lại muốn được gì đó thì mình cứ gieo cái nhân duyên nó thôi chứ. Và ai biểu mình gieo nhân đó chứ. Nói ví dụ như thế. Rồi cái hai nữa là thì mình thì nghĩ rằng là đối với đạo Phật thì đâu có kiêu ngạo ở trong. Cho nên mình có cung kính kẻ khác cũng đâu có sao. Trời ơi, ngài thường bất khinh ở trong kinh Pháp Hoa, ai ngài cũng lạy hết, ai ngài cũng nói là tôi không dám khinh chê quý vị là Phật trong tương lai. Thì đã sao đâu. Thì mình có cúi đầu xá một cái chết chóc gì mà xá một ông tăng. Đâu phải xá cái ông đó đâu mà sợ. Xá cái y, cái điều đó người Phật tử còn biết. Hà huống là bên ni không biết sao. Tức là phải biết cái chuyện như vậy. Thì đâu có cái gì đâu để mà khó chịu, giống như A Dục vậy đó, mà cái ông em của A Dục bảo một người uy quyền như là anh vậy đó mà đi cúi đầu trước mấy ông sa môn nghèo nàn bẩn thỉu dơ giấy ăn xin mày không được. A Dục cũng nói hết cầm thinh về đích cung, không phải ông em mà ông quan đại thần. A Dục mới mang đủ thứ đầu lên giao cho mỗi ông quan đi bán, trong vòng 7 ngày bán cho được cái đầu đem về. Ông nào bán được bị tội. Ông này giao cho cái đầu người, mấy ông kia giao đầu gà, đầu vịt, đầu heo. ông nào 2-3 ngày cũng bán được đem tiền về nộp. Có cái ông bán đầu người này đi giao hỏi ngay mua, 7 ngày bán không được, ông về ông nói đại vương giao cho thần bán cái đầu người, đầu này cho người ta còn không lấy, bán lại vua. Vua bảo tại sao đầu gà đầu heo bán được, đầu người bán được? Ông này bảo đầu heo đầu gà người ta còn dùng được, đầu người vô dụng. Vua bảo nếu vậy thì cái đầu người kém hơn đầu heo đầu gà nữa, tại vì cái đầu người vô dụng, đầu heo đầu gà nó còn nhậm được, nó còn nhậu được, còn đầu người chỉ có bán cho dạ xoa nhậu thôi chứ còn đâu ai dám nhậu. Rồi A Dục mới bảo phải biết thế chưa, một cái đầu á bây giờ cứ bỏ ra về là đều là cái thứ vô dụng mà là ghê gớm, chẳng ai dám nhận, cho còn không thèm lấy, thì có cái gì là cao cả quý hóa đâu mà dùng những cái như vậy mà cúi xuống cái, cúi cái đầu xuống cái mà có cái phước báo xong làm. Cái đầu này có cái gì đâu để mà phải giữ nó đến độ mà ngục xuống cái cũng phải suy nghĩ. Mà cái đầu đấy vô dụng như vậy, ghê gớm như vậy, cho người ta không thèm lấy, mà lấy cái mà cho người ta không thèm lấy mà cúi xuống cái cho nó có một cái nhân duyên, có một cái phước, tại sao không làm? Bây giờ ông quan kia mới thôi, mới đính khai. Nhưng mà đối với giáo pháp của Đức Phật thì nam nữ gì ni tăng gì tu thì cũng thành Phật được hết ạ, cũng bình đẳng. Nhưng mà phải hiểu rằng là nếu mình tu, mình là một vị Bồ Tát thì mình biết rằng là biết đâu mình là Bồ Tát ứng thân ra thân nữ để độ bên nữ. Với Đức Phật thì là Phật tính là bình đẳng, mà trên cái bản thể là đối với Đức Phật là bình đẳng, là đều bình đẳng. Nhưng mà cái hiện hữu thì nó không bình đẳng được, cũng giống như là đồng bình đẳng. Nhưng mà đồng mà làm cái chén nhang thì phải để trên bàn thờ, mà đồng làm cái ống nhổ thì phải để ở dưới gầm giường. Dù nó bình đẳng thiệt, nó ví dụ như thế, nhưng bản thể thì bình đẳng. Nhưng hễ mà nó đã có dụng, nó đã có tướng, nó đã có dụng thì phải theo cái dụng của nó mà để. Chứ không thể nào bây giờ mình bảo là cái gì cũng bình đẳng, thậm chí người ta bình đẳng, đồng cũng bình đẳng, mai đây mình đem cái ống nhổ để trên bàn thờ. Rồi mình sẽ lý luận, mình bảo là cái bát nhang bằng đồng để trên bàn thờ, mà tại sao cái ống nhổ bằng đồng cũng để trên bàn thờ. Nó ví dụ như thế. Nói cái này là để ví dụ cho mình hiểu rằng là cái dụng hay là những cái hoàn cảnh, những cái gì của nó có thể, nó phải có cái vị trí của nó hay có một cái gì đó của nó. Nhưng mà đối với Đức Phật, dưới con mắt của Đức Phật đó, thì Đức Phật không hề trọng nam khinh nữ. Nhưng mà Đức Phật chỉ nương theo những cái nghiệp dĩ của mình, để mà mình phải nghiệp đó của mình phải làm cái gì để mà mình hết nghiệp. Cái nghiệp này phải làm cái gì để hết nghiệp mà Đức Phật chế giới và chế luật mà thôi. Cho nên khi mình tôn kính Đức Phật thực sự thì mình phải tôn kính, mình biết rằng là Đức Phật là người trí tuệ vô cùng, mình biết Đức Phật là người biết bệnh của mình vô cùng, và mình biết rằng là giáo pháp của Đức Phật đều là phương thuốc để cứu mình. Cho nên thuốc đó dù cay, dù đắng, dù ngọt, dù gì, mình cũng hoan hỷ phục hành. Vậy mới là đệ tử Phật. Đừng có lo đó. Ở đây thầy Nhất Trơn hay tôi hay thầy Như Điển cũng có từng làm ni rồi đó. Đâu phải làm tăng hoài đâu. Làm tăng hoài cũng chán chứ, lâu lâu có kiếp nào cũng vào đổi làm ni cho nó vui. Rồi mấy cô lâu lâu cũng làm tăng cho nó oai. Đâu có cái gì đâu đó. Không có một cái gì để mà phải phiền hà ấy. Đó. Thì khi mình làm đệ tử thì mình phải lạy ông thầy, rồi đến khi mà mình làm ông thầy thì đệ tử lạy lại thôi. Cho nên đây lại có vô lượng tỳ khưu ni maha ba xà ba đề là thượng thủ, họ đều thành tựu nghiệp nhân đại trượng phu, là những vị đó là những vị mà đều chứng quả, tức là những vị có trí tuệ và có sức tự tại như vậy, tức gọi là trượng phu. Trượng phu ở trong Phật pháp kể ra không phải là cứ là đàn ông là trượng phu đâu. Đàn ông có nhiều người tối tăm mà tàn ác mà thua xa người phụ nữ. Cho nên chả trách gì. Nãy giờ tôi nói đừng có hiểu lầm là tôi công kích bên nữ gì, không có nói, nó là nói sự thật thôi chứ không có hề. Bây giờ nói lại là ngài Liên Trì Đại Sư là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông có nói là thời mạt pháp sa môn tín tâm bất như cư sĩ. Cái thời mạt pháp này hàng sa môn, hàng tỳ kheo tăng, cái tín tâm ở trong Phật pháp còn thua cư sĩ nữa. Nhưng mà trong cư sĩ đó, nhưng mà ngài nói tắt là một cư sĩ bất như nữ nhân. Nhưng mà mình biết trong hàng cư sĩ thì u bà tắc bất như u bà di, tức là thời mạt pháp này người nữ là tín tâm mạnh nhất, người nữ tín tâm mạnh hơn người nam, sa môn tín tâm lại kém hơn, lại còn thua nữa. mà sa môn đó là hàng chọn lọc, hàng chọn lọc từ trong hàng cư sĩ ra, ấy thế mà lại còn dở nhất, mà hàng nữ là hàng coi như là yếu kém nhất trong hàng tứ chúng, nhưng mà tín tâm lại mạnh nhất. Nhưng đối với lại Phật pháp đó thì cái người nào mà có cái sức tự tại mà độ sinh hay là giải thoát cho mình, hàng đó mới được gọi là hàng trượng phu. Hàng trượng phu là hàng mà không có bị tất cả những cái phiền não lôi kéo, những cái bị những cái ái nhiễm mà làm nhơ, hay là không có bị những cái gì đó trói buộc, thì đó mới là hàng trượng phu. Hàng trượng phu phải là cái hàng được giải thoát. Cho nên hình tướng này nó dưới mắt của chư Phật, Đức Phật không có kể. Đức Phật nhìn chúng sinh với cái thật tướng. Thì Đức Phật nhìn chúng sinh với thật tướng á, thì thật tướng đó là bình đẳng. Thật tướng đó đều là giác ngộ, đều là Phật. Phật không có tướng nam tướng nữ. Tướng nam tướng nữ đó chỉ là do nhân duyên nhất thời. Cho nên Đức Phật nhìn chúng sinh dưới con mắt thực tướng. Và vì vậy Đức Phật chỉ cho rằng là đây là một cái bậc, ví dụ người đó là một người nữ mà có cái sức trí tuệ chẳng hạn như Thắng Man. Cho nên trong kinh điển của Đức Phật rất là bình đẳng. Có hai bộ kinh phải Đức Phật nói. Mà một là U Bà Tắc là Duy Ma Cật nói. Hai là U Bà Di là Thắng Man phu nhân nói. Đều gọi là kinh. Và Đức Phật cho rằng là những cái vị như Thắng Man hay là Duy Ma Cật bất thầy đều là những bậc rằng là Bồ Tát. Bồ Tát đó thì bình đẳng, đều là có những bậc là đều độ sinh được, cho nên có sức trí tuệ hơn người, có phát nguyện nhiều đời nhiều kiếp, có phát nguyện thể hiện ra tinh thần của một người nữ, có một đời sống nữ nhân, có những cái hoàn cảnh như người nữ, để mà do vậy độ người nữ cho dễ. Do vậy mà người nữ có thể thông cảm, có thể cảm thông, và mình cũng cảm thông được tất cả những cái gì trong đời sống của một người nữ để cứu độ người nữ. Cho nên Bồ Tát không ngại bất cứ một thân nào để đẻ hóa sinh. Vì vậy mà trong các điều kiện hóa sinh của Bồ Tát, Quán Tự Tại, Quan Thế Âm Bồ Tát có cả nữ nhân. Cho nên Đức Phật cũng nói với lại vua Ba Tư Nặc, khi mà bà Mặt Lợi sinh ra một đứa bé gái, tức là Thắng Man, Ba Tư Nặc thấy sinh ra con gái chẳng phèo không? Vua mà, vua thì ưng con trai để nối ngôi. Rồi Đức Phật bảo là Đại Vương đừng bao giờ coi một đứa bé gái thua một đứa bé trai. Chưa chắc. Bởi vì biết đâu đứa bé gái này khi nó lớn lên nó sẽ là một người con hiếu thảo, là một người vợ đức hạnh, là một người mẹ tốt. Và biết đâu đứa bé này sau này trong bụng nó sẽ hoài thai một bậc thánh nhân. Tốt hơn nhiều anh đi thất thểu ngoài đường hút sách xỉ ke ma túy rượu trà, nó nói rồi tạp nham, nó đâu phải nam là thắng nữ. Cho nên tín tâm của bên nữ đông, mà mình thấy khoa học nào cũng U Bà Di 2/3 hết, là nam có 1/3. Chùa nào mà không có U Bà Di là cái chùa nó nghèo rớt mồng tơi, sớm muộn thì cũng đóng cửa chùa. Đó là sự thật, đó là một sự thật không chối cãi. Cho nên công đức của bên nữ lớn lắm, phải nói thiệt như vậy. Chùa nào mà chỉ có mấy ông không là chỉ có đến đánh cờ tướng, hút thuốc lá, nói dóc xong đi về. Còn có mấy bà thì có cơm ăn, cơm ngon nữa, bếp núc đâu sạch sẽ, chợ búa lo lắng cho chùa, trên xuống dưới nó ngăn nắp. Và mấy ông về là mấy thầy trụ trì phải đi hút bụi, đổ rác. Còn mấy bà đến là đâu, cái đó là sự thiệt 100%, chứ không phải là tôi nói cho điểm đâu. Mà đó là sự thiệt 100%. Hỏi mấy thầy trụ trì nè, đấy có một thầy trụ trì, còn thầy nào nữa, còn Thiện Giác, hai thầy trụ trì à? Hai thầy trụ trì đó là biết á. Mấy thầy trụ trì mà thấy U Bà Di đến thì mừng, thấy U Bà Tắc đến thấy hao. À, thấy U Bà Di vô á, thì là thấy có mưa. À, thấy chùa nó bắt đầu tươi tốt, tại nhờ có mưa thuận gió hòa. Cho nên đừng có nề hà gì mấy cái chuyện đó. Khi mình tu mình không có cần phải nề hà chuyện đó, là mình chỉ biết rằng là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, cái nghiệp của mình không phải bây giờ mình cự lượng, mà là tại sao tu phải là cao tăng. Không phải cao tăng lỗi mình chứ đâu phải lỗi Phật. Mình tại sao mình không là cao tăng để mà mình dạy dỗ người ta, mà mình phải là một phàm tăng để mình phải đi học hỏi. Cái đó đâu phải lỗi của ai, đó là lỗi chính mình. Mình không có nên cằn nhằn gì hết. Cái ý tôi muốn nói là như vậy. Cho nên mọi người dù nam hay nữ, tăng hay tục, ni hay tăng gì đó, cũng chỉ một lòng là đúng theo cái hoàn cảnh của mình, đúng theo cái nghiệp của mình mà tu hành để giải thoát. Tức làm thế nào mà pháp mà gìn giữ ba nghiệp theo đúng cái chính giới, hay là theo đúng cái Phật pháp này mà quán chiếu mà tu hành, thì chẳng bao lâu mình trở thành một đấng trượng phu. Còn thân này chỉ là thân giả tướng huyễn hóa, không phải thật thân, không phải thật ngã. Cho nên các cớ gì phải tự ái cái chuyện nam nữ. Nam nữ nó là giả thôi. Chứ Phật thực sự làm gì có Phật ông Phật bà đâu. Nói Phật à, nói Phật ông cũng chật lất nữa, mà nói Phật bà cũng đúng nữa, mà Phật ông cũng chật nữa, chứ đừng nói là Phật bà. Phật là Phật thôi, Phật là vô tướng, cho nên có tướng nam tướng nữ gì hết. Thế vì như thế đó, mình tiếp lại có vô lượng các vị trời, Đế Thích Phạm Phương, Hộ Thế Rồng Dạ Xoa, Càn Thất Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Ma Hầu La Già, hoặc người hay là hoặc nhân hay phi nhân, họ cũng là các bậc Bồ Tát thị hiện chứ không phải phàm phu. Thì mình biết rằng là tất cả những cái người mà xung quanh nơi Đức Phật vì hộ pháp, vì tinh thần hộ pháp, mà hộ pháp thì phải độ vô số loài, vô số hạng người, cho nên trong hàng ngũ của Đức Phật có vô số hạng người, từ cái hạng sát đế lợi cho đến hạng thủ đà la, chiên đà la thầy đều có, từ những cái hạng xưa nay là đoan nghi cho đến những người hư hỏng cũng đều có, ở Đức Phật đều giáo hóa hết, và có đủ cái hạng người để giáo hóa đủ hạng người. Cho nên vì như thế mà nói là với cái tinh thần mà ở đây mình lưu ý cái điều, hễ với cái tinh thần mà độ sinh á, tinh thần phát tâm để độ sinh, tức là thử dụng đúng cái Bồ Đề Tâm, pháp Bồ Đề Tâm độ sinh, mà phụng sự chư Phật, lấy sự độ sinh nó làm cái vấn đề phụng sự chư Phật, và để phụng sự cho cái sự thành Phật của mình, tức là lấy độ sinh làm cái chính, làm cái bản hoài, thì tất cả những người mà phát tâm như vậy nó gọi là Bồ Tát, tức là hàng trượng phu, cho nên nói là Bồ Tát thị hiện. Cho nên dù là người đó là một người nam, dù người đó là một người nữ, dù người đó là một người nào chăng nữa, thầy đều là Bồ Tát với tâm lượng như vậy. Tại vì Bồ Đề Tát Đoà thực sự mà nói là chúng sinh, đại đạo tâm chúng sinh đó là Bồ Đề Tát Đoà, tức là Bồ Tát nói tắt. Cho nên bất cứ một chúng sinh nào mà phát đại tâm như vậy nó đều gọi là Bồ Tát. Mà đại tâm nó không gì khác hơn là chúng sinh đó phát tâm như vậy và sử dụng ba nghiệp luôn luôn sống theo chính giới. Và ba nghiệp sống theo chính giới đó là ba nghiệp không vị kỷ. Tại vì những cái nghiệp vị kỷ là điên đảo vọng tưởng, mộng tưởng hết, những cái nghiệp mà do ngã mà nó gây ra đủ thứ. Cho nên từ ngã đó nó mới sinh ra ái nhiễm, nó mới sinh ra đủ thứ thù giận thương ghét, rồi phân biệt, rồi đòi hỏi đó, bình đẳng với không, nó ví dụ như thế. Còn nếu mà trên một cái phương diện mình nhìn trên một cái khía cạnh của cái thân này chỉ là một cái hóa thân nhất thời, mà mình là người đi mong cầu một cái pháp thân, mà pháp thân thì hết thảy đều bình đẳng. Như ngài Huệ Năng nói, đệ tử với lại hòa thượng tuy là có cao, có sang, có hèn, nhưng mà Phật tính thì vốn đồng. Mà nếu người nào mà quán được tự tại, người nào mà nhập được cảnh giới này thì đồng hết á. Mà mình đang còn cùng nhau đi đến trên con đường đồng mà. Đâu phải là khi thành Phật rồi đó, thì Phật sư bà phải lễ Phật sư ông. Đâu còn nữa. Cho nên mình thấy ông Phật là nói ra là, ví dụ Phật là bình đẳng. Cho nên mình đang đi đến cảnh giới bình đẳng thì mình cứ việc tiến đến cảnh giới bình đẳng. Hà tất phải dừng lại để mà cãi cọ. Đang đến chúng bình đẳng mà, chờ chút thôi, chờ chút xíu nữa thôi là nó sẽ huề à. Đừng có mất thì giờ mà dừng lại ở đây làm gì. Cứ tiến đi thì nó sẽ bình đẳng. Thì như vậy thì tất cả những cái kẻ nào đều phát tâm như vậy và đều nghĩ đến cái chuyện độ sinh làm cái bản hoài á, thì kẻ đó dưới hình dáng nào cũng được gọi là Bồ Tát. Cũng đều gọi Bồ Tát. Bồ Tát không có hình tướng dứt khoát là hình tướng xuất gia hay tại gia như là La Hán. Nhưng Bồ Tát thì đủ hình tướng, cho nên nói là đều là Bồ Tát thị hiện. Dù dưới dạng thanh văn, dù dưới dạng duyên giác, dù dưới dạng u bà di, u bà tắc, nhưng mà đều bình đẳng, đều là Bồ Tát. Nhưng mà vì phương tiện độ sinh mà thị hiện đủ thứ. Thế chính vì như thế mà chỉ có Bồ Tát thị hiện, nên mình chẳng lạ gì làm tưởng văn thủ phổ hiền quan âm gì tóc tai này đầy đủ đâu, có cạo đầu đâu. Đâu có đắp y đâu. Tại vì Bồ Tát là một cái tướng chung chung mà, là có thể thị hiện. Bồ Tát vì độ sinh mà không quản bất cứ một thân nào, sẵn sàng thị hiện bất cứ thân nào để độ sinh, mà không hề ngăn ngại, tự tài mà. Đã tự tài rồi thì ngại gì, mấy cái thân nào mà sợ mà dám, thân mập, thân ốm, thân gầy, thân gì cũng dám thị hiện hết. Nhưng mà cũng đừng thị hiện thân 95kg cũng nguy lắm. Bồ Tát nằm bệnh, nằm thẳng cẳng nó là độ ai, bất công. Chúng sinh nó hầu Bồ Tát 95kg đâu rồi. Bồ Tát cũng phải giữ sức khỏe một chút thì mới độ sinh chứ. Bồ Tát nhậu quá rồi hết độ sinh. Khi ấy Đức Thế Tôn ngồi dưới cây Bồ Đề ngay ngắn và đẹp đẽ này giống như cây Ba Lợi Chất Đa có treo viên ngọc như ý. Chính niệm ngài không lay động khác nào hòn núi Tu Di, chính niệm của ngài được ví như núi Tu Di. Núi Tu Di không một cái gió nào có thể lay động được núi Tu Di. Núi Tu Di là một cái gì gọi rằng là to lớn vững chắc, thì cái chính niệm đó của ngài vững chắc. Cái chính niệm là cái mà chi kiến chi của chi Phật, cái thấy được thực tướng, cái mà quán chiếu các pháp thấy rõ. Thì những cái chính niệm đó của ngài không hề không bao giờ lay động, tức là định, chỉ cho định. Vì muốn cho các Bồ Tát và tất cả chúng sinh thấu rõ được sức oai thần thiền định sâu kín của Phật, nên ngài nhập tam muội tên là Như Lai Bất Tình Nghỉ Cảnh Giới. Đó là ngài nhập tam muội. Nhập tam muội tức là chủ ở trong cái đại định. Cái đại định đó là cái cảnh giới bất khả tư nghi của chư Phật. Cảnh giới bất khả tư nghi đó của chư Phật là cũng gồm có hai nghĩa như vậy, là cảnh giới của thử thọ, tự thọ dụng, là mình không thể nào lường được rồi. Cảnh giới của của cái sự mà tha thọ dụng, hay cái sự mà có thể thể hiện nó cho người khác cảm nhận được. Tức là cái giáo pháp, tức là ngài khi nào cũng nương nơi cái giáo pháp để độ sinh. Và do nơi cái nương cái sức định đó mà mọi cái hành động, mọi cái gì của ngài đều là thể hiện để độ sinh đó. Cho nên vì như vậy tất cả những chúng sinh mà khi nghe lời của ngài, khi nghe những cái pháp âm của ngài, khi gặp những hành động của ngài, khi mà đụng với những cái tư tưởng ý nghĩ của ngài, thầy đều bị cái sức định đó nó nhiếp hóa, nó bị định hóa hết. Tức là đều tư duy theo như vậy, đều hành động theo như vậy, và đều nói năng theo như vậy. Cho nên Đức Phật dùng sức định như vậy để độ sinh, mà không phải rằng là hôm nay Đức Phật mới nhập vô định đó. Đức Phật xưa nay hằng chưa bao giờ xuất định, luôn luôn từ trong cái định đó, cho nên mới nói từ như thật tạo mà đến. Từ nơi định đó lúc nào an trú trong định đó mà độ sinh. Từ nơi định đó mà độ sinh như vậy, cho nên hết thảy chúng sinh, cho nên mỗi mỗi một cái gì của ngài đều là pháp, ngài không có một cái gì là không phải độ sinh hết. Vậy mới gọi là bậc pháp vương tự tại. Và vì như thế mà hết thảy chúng sinh nào mà đụng với cái sức đại định như vậy, đụng với cái trí tuệ, đụng với cái ý tưởng, ý niệm đại định, cái lời lẽ đại định như vậy, cái hành động đại định như vậy, không một chúng sinh nào không bị cái định đó nó nhấp. Cho nên vì như vậy đó, cái nhân duyên tối thắng, cái may mắn nhất trong đời của một người học Phật là đụng với cái sức định nói trên, nghĩa là gặp Phật. Gặp Phật sẽ được cái định lực này nó thu nhiếp, khiến cho mình không cách gì ngủ được khi mình nghe Phật nói, khiến cho mình không thể nào mà quên được khi nghe Phật nói đó. Khiến cho mình không thể nào uể oải nổi khi nghe Phật nói, hay là khi nhìn thấy Phật thôi. Thế nên chỉ cần hoa khai kiến Phật là ngộ vô sinh rồi. Đấy cái tướng của Đức Phật, cái tướng do nơi trí tuệ đầy đủ, tướng bất khả tư nghị. Mình đây nhìn thấy vài một hai cái tướng uy nghi nào mình còn bị lôi kéo. Mình không có nói những cái tướng ái nhiễm, mình nói những cái tướng uy nghi trang nghiêm. Hay những cái tướng của Đức Phật nó từ trí tuệ, từ sức định này mà nó phát sinh. Cho nên từ bất cứ những cái gì của Đức Phật cũng có thể thu nhất mình, từ cái nhìn, từ cái nói, từ những cái cử chỉ động niệm gì, vậy mới gọi là một bậc đại pháp vương. Không gì của ngài không phải là độ sinh, thầy đều là thuốc để mà chữa tất cả những cái bệnh u mê. Vì như vậy mà Đức Phật mới từ nơi cái nhập với cái tam muội đó để mà độ sinh, cho nên mới nói rằng là vì muốn cho tất cả Bồ Tát và chúng sinh được thấu hiểu được cái cảnh giới của chư Phật, tức là thấu hiểu được cái chân lý, cái sự thật, có thể thấu hiểu được cảnh giới của giác ngộ, hay là biết được sự giác ngộ nó như thế nào, tức là độ á, mà Đức Phật mới nhập vô cái cảnh giới như vậy. Tức thời trong 32 tướng tốt của Thế Tôn, mỗi mỗi tướng đều hiền hiện hết các thế giới Phật của chư Phật ở khắp mười phương, giống như gương trong ảnh hiện rõ ràng như vậy. Trong các vẻ đẹp cũng hiện lại lúc Như Lai, trong các vẻ đẹp 80 vẻ đẹp của Đức Phật nó cũng hiện lại, nên trong tất cả các vẻ đẹp của Đức Phật, người ta nhìn vào nó hiện ra, người ta thấy được lúc mà Đức Phật tu, lúc còn tu và phát Bồ Đề Tâm mà tu hành á. Như Lai tu hạnh Bồ Tát và thực hiện những hạnh khó làm, khổ công lao nhọc từ lúc làm vua Quang Minh đến thân sau cùng là thiện thể. Ở đời Phật Nhiên Đăng là từ cái thân đầu tiên đi tu cho đến cái thân cuối cùng mà được thọ ký, được Phật Nhiên Đăng thọ ký. Đức Phật đã trải qua biết bao nhiêu cái công năng tu tập gì đó. Thì cái sức tu tập đó của Đức Phật không gì khác hơn đó là tu giới. Cho nên thực sự mà nói, có nhiều người bảo là Đức Phật đâu có niệm Phật thành Phật. Nhưng mà thực chất, nếu một người nghiên cứu nhìn Đại Thừa đúng nghĩa, Đức Phật cũng phải do tham thiền thành Phật. Mà Đức Phật là do giới mà thành Phật. Cho nên Đức Phật cuối cùng nói, Đức Phật dặn lại A Nan, Đức Phật không có dặn bảo ngồi thiền, mà Đức Phật dặn bảo là lấy Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Cho nên phàm mình làm bất cứ cái gì, đi đứng nằm ngồi, thầy đều phát tâm theo đúng giới là tâm độ, cứu độ chúng sinh, thể thành Phật đạo, cứu độ chúng sinh, học tất cả các pháp. Vì đoạn vô biên phiền não đó mà phải học tất cả các pháp. Vì độ nhất thiết chúng sinh mà phải cầu thành cho được Phật đạo. Mà muốn thành Phật đạo, muốn học biết tất cả các pháp môn, muốn diệt tất cả các phiền não, muốn độ tất cả các chúng sinh, thì đương nhiên phải thoát ra khỏi những cái nghiệp mê, nghiệp vô minh. Tức là phải sống theo một cái chính mạng, chính nghiệp. Cái đó không có giới thì không thể nào thành tựu được cái chính quả. Cho nên giới đúng nghĩa là chính nhân, và giới đó đưa đến chính quả. Cho nên ba tạng kinh điển của Đức Phật không gì ngoài giới. Pháp nào cũng là, không có một cái pháp nào Đức Phật dạy ngoài giới. Phi giới thầy đều là ngoại đạo. Còn pháp nào của Đức Phật cũng là dạy trong giới. Tức là mình hành xử pháp nào cũng chỉ để độ sinh. Pháp nào nhất cũng đều là để độ sinh hết. Pháp cao, pháp thấp, pháp gì đi chăng nữa, pháp đại, pháp tiểu, không một pháp nào ngoài ý nghĩa độ sinh hết. Nếu một người nào nhìn thấu. Cho nên đó Đức Phật mới nói lấy Ba La Đề Mộc Xoa ra làm thầy. Như vậy thì mà giới đó nói cho đủ là tịnh giới. Giới đó là để cho ba nghiệp được thanh tịnh. Giới đó là để không những làm cho ba nghiệp thanh tịnh, mà cái giới đó có một cái công năng là nó còn thanh tịnh hóa ba nghiệp của chúng sinh. Cho nên mới nói mình và chúng sinh đều thành Phật đạo là đều được thanh tịnh. Cho nên giới đó không có cái gì khác hơn là cái nền tảng của nó là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm. Thì do nơi tu tất cả các thiện là tu tất cả các pháp môn, học tất cả các pháp môn, đó là tu huệ. Tại không có thiện nào ngoài huệ mà thành. Mà đoạn nhất thiết ác, không có ác nào mà không do vô minh mà thành. Cho nên đoạn nhất thiết ác chính là đoạn tất cả các vô minh. Mà đoạn nhất thiết ác đó là đoạn nhất thiết phiền não và cứu độ nhất thiết chúng sinh. Tu nhất thiết thiện đó chính là tu học nhất thiết pháp môn và thể thành Phật đạo. Tu học nhất thiết pháp môn là làm tất cả các điều thiện, mà khi các điều thiện làm được viên mãn, tức là thành được Phật đạo, tức là chứng được trí tuệ, diệt được vô minh. Cho nên giáo pháp của Đức Phật không ngoài vấn đề mà chính giới là công năng, là lực lượng mạnh mẽ nhất cho mình để mà đạt đến cái mức như vậy, đạt đến cái mức là độ sinh và tự độ. Cho nên đây mình nghe tiếp rằng là cũng chính vì như vậy đó mà Đức Phật mới thể hiện những hạnh khó làm ở trong các đời trước, là nào là xả đầu mắt tay chân thân thể da thịt. Trong tất cả những kinh bổn sinh bổn sự mà nói đến cái sự nghiệp thành Phật, Đức Phật không có nói đến đúng như vậy. Đức Phật không hề nói đến Đức Phật ngồi tu niệm Phật mà cũng đúng như vậy. Đức Phật không có nói Đức Phật ngồi tham thiền mà thành, mà Đức Phật toàn nói là Như Lai ở nơi đời ngũ trược làm những chuyện khó làm mà thành được Phật đạo. Đó là xả đầu mắt ra thịt tay chân. Cho nên người nào có cả gan làm cái đó không? Mà Như Lai làm những chuyện đó trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ đâu phải Như Lai cứ ngồi đó rơi khơi không ăn không uống không gì hết đâu mà thành được Phật. Nhưng mà chính vì như vậy mà Như Lai có cái hạnh nguyện độ sinh, mà vì như thế mà mình bây giờ Như Lai có rũ lòng hạnh nguyện để mà giúp cho mình tự độ và có thể độ người ta bằng cách là mình phải theo học với Ngài, quy y với Ngài, phải gặp Ngài. Cho nên chính vì vậy mình được một cái ân với Ngài là nhờ gặp Ngài mình không cần phải xả đồ mắt tay chân, chỉ cần có nhân duyên với Ngài, đó là niệm tới Ngài. Cầu tới Ngài, niệm tới Ngài, cầu đến Đức Phật, niệm tới Đức Phật và có nhân duyên với Ngài sẽ được cái sức Như Lai bất tình gì cảnh giới đại định này độ mình. Mình có cái may hơn Ngài tu hồi xưa ở điểm đó, và đó Ngài mới là một cái bậc đại thí chủ của mình. Ngài mới là một cái bậc mà có cái công ơn với mình. Cho nên ân Phật là lớn. Là giờ đây mình không cần phải xả thí đồng mắt tay chân, mình chỉ cần có cái nhân duyên với Ngài, hết gặp Ngài thì được độ. Thì chính vậy Đức Phật mới là cái người mà một bậc gọi rằng là cha lành, tức là người mà hy sinh tất cả, bây giờ tạo nên tài sản con cháu chỉ hưởng, đó, mới gọi là tử phụ, mới gọi là đạo sư. Cho nên chỉ cần gặp Ngài được dạy. Còn hồi xưa Ngài phải tu như thế đấy. Cho nên như vậy bây giờ mình nghe được cái pháp của Ngài là mình biết rằng là mình được thừa hưởng một phần đầu óc tay chân của Ngài xả cho mình đó. Cho nên phải kính trọng. Cho nên kính trọng Đức Phật cho đến độ rằng là Đức Phật chỉ bày gì mình cũng tuân hành hết á, không có thắc mắc, không có kiện cáo. Bởi vì Đức Phật trí tuệ lắm, cái ân của Ngài mình trả chưa đủ, huống hồ còn than trách cái gì đây. Ngay cả đến vợ con tôi tớ, ngay cả nước non, ngai vàng, cung điện đều thí hết. Do sức vĩ đại của Tam Muội nên tất cả các Đức Phật lúc ăn, lúc đi, lúc nói pháp, lúc nhập niết bàn đều không lìa cái định này. Vậy mới gọi là thị hiện, tức là không hề có cái ngã trong đó, mà chỉ là một phương tiện để độ sinh và độ vô lượng chúng sinh. Tất cả những cái đi đứng nằm ngồi của Ngài đều là diễn bày tất cả những cái pháp, những cái pháp độ sinh, những cái pháp bất khả tư nghị nói trên thôi. Mà bây giờ mình đứng lên hồi hướng.